Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2023, hiện nay hầu hết cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung tái đàn. Cùng với sự chủ động của người dân, ngành nông nghiệp cũng tích cực hướng dẫn việc phòng chống dịch bệnh, chuyển hướng chăn nuôi an toàn để vật nuôi phát triển ổn định, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa bà con và các bạn, theo nhận định của ngành nông nghiệp, công tác tái đàn heo dịp cuối năm có nhiều điều kiện thuận lợi. Điều này được thể hiện ở việc cung ứng con giống, giá heo hơi tăng, giá nguyên liệu đầu vào giảm dần, dịch bệnh được kiểm soát và khống chế hiệu quả. Đối với Bình Định, chăn nuôi chiếm tỷ lệ tăng trưởng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện tổng đàn heo toàn tỉnh hơn 660.000 con, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, heo là một trong ba nhóm vật nuôi chủ lực, gồm heo, bò, thịt và gà của ngành chăn nuôi. Theo đó, Hoài Ân được xây dựng là vùng nuôi chủ lực theo hướng vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Hoài Ân có 32 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 5 trang trại áp dụng công nghệ cao khép kín, 1.090 trang trại nhỏ và vừa theo mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Huyện có 50 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Với tổng đàn hơn 250.000 con, hàng năm Hoài Ân cung ứng ra thị trường hơn 80% tỷ lệ heo trong tổng đàn. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho hay, công tác tái đàn heo hiện nay có nhiều thuận lợi. Do giá heo hơi đang tăng lên, người chăn nuôi có lãi khá, việc tái đàn diễn ra khá trôi chảy. Cùng với đó, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt là phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo đàn heo phát triển ổn định. Theo các chủ trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, trong tình hình ngành chăn nuôi đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh khá cao, giá thức ăn tăng nhanh. Nhưng so với nhiều cơ sở khác, điểm thuận lợi lớn trong tái đàn của một số trang trại là chủ động được con giống, nhờ đó giảm được một phần chi phí đầu vào. Thêm vào đó, dù giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nhưng nhờ mua hàng với số lượng lớn nên nhiều trang trại được tính giá tốt hơn so với các hộ gia đình. Đặc biệt, nhờ sớm áp dụng quy trình khép kín với sự hỗ trợ của công nghệ, các chủ trang trại rất yên tâm trong phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cung cấp cho thị trường sản phẩm đạt chất lượng an toàn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, toàn tỉnh có 12 doanh nghiệp sản xuất con giống quy mô lớn, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi. Hiện Chi cục đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh. Hướng dẫn các giải pháp tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí mua thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi heo. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, với tình hình này, công tác tái đàn heo trên địa bàn tỉnh tăng và ổn định, đảm bảo nguồn cung thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Hiện giá thịt heo hơi tăng nhẹ 3.000 đồng một ký lên mức 63.000 đồng một ký so với các tháng trước, đồng thời dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán giá sẽ còn cao hơn. Tất cả đã tác động tích cực đến người chăn nuôi. Kết quả là tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm tương đối khá. Về lâu dài, với tình hình giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, chi phí phòng ngừa dịch bệnh, vật tư, các loại đều tăng cao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy chăn nuôi bền vững và duy trì đàn heo ổn định, cùng với hoạt động chuyên môn, công tác phòng dịch. Đồng thời, Chi cục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn nông dân thực hiện các giải pháp để phát triển chăn nuôi trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để giảm thiểu dịch bệnh. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, dịch bệnh động vật đã cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, một số dịch bệnh nguy hiểm ở động vật đang có chiều hướng gia tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Bà sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay trên cả nước đã có 40 ổ dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1, AH5N6 và AH5N8 tại 21 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 93.000 con gia cầm. Đồng thời có trên 1.150 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 51 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 53.000 con heo. Trên 240 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tại 16 tỉnh với 2.255 con trâu bò mắc bệnh, 442 con bị chết và tiêu hủy. Có 16 ổ dịch bệnh lở mồm long móng tại 7 tỉnh với 518 con gia súc mắc bệnh. Có 135 ổ dịch bệnh dại động vật buộc tiêu hủy 174 con chó mèo tại 16 tỉnh. Đặc biệt, bệnh dại đã làm 52 người tử vong tại 21 tỉnh, thành phố. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, nguy cơ dịch bệnh xảy ra trong các tháng cuối năm nay và đầu năm 2023 sắp tới là rất cao. Các nguyên nhân được cho là kết quả giám sát chủ động cho thấy các loại mầm bệnh nêu trên còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, tổng đàn gia súc gia cầm rất lớn, trên 500 triệu con gia cầm, gần 28 triệu con heo, khoảng 10 triệu con trâu bò dê cừu. Tổng đàn gia súc gia cầm tái đàn tăng mạnh, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, chăn nuôi an toàn sinh học còn rất hạn chế. Cùng với đó, thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh và thời tiết thay đổi bất lợi tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh. Đặc biệt, một số nơi có tình trạng chủ quan lơ là, nhiều khó khăn trong việc triển khai phòng chống dịch bệnh, nhất là việc tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh đạt tỷ lệ thấp. Để chủ động phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine thuốc thú y, phát triển đồng bộ hiệu quả hệ thống kỹ thuật chuyên ngành thú y, kiểm dịch động vật, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống thú y, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật thú y, bố trí nguồn lực tổ chức rà soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tại các địa phương đã đang có dịch có nguy cơ cao. Chủ động triển khai giám sát dịch bệnh động vật để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng. Các địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, thành lập các tổ công tác đi kiểm tra tại cơ sở, bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Đặc biệt, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập các đoàn công tác đi hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã đề ra. Giám sát đánh giá tình hình dịch bệnh, giám sát lưu hành virus, giám sát sau tiêm phòng, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong phòng chống dịch bệnh động vật, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp để tổ chức nghiên cứu sản xuất cung ứng vaccine phòng bệnh trên động vật, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nhằm giúp bà con phòng trừ cỏ dại cho lúa vụ đông xuân 2022-2023, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con giải pháp dùng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofit 300EC. Sofit 300EC là sản phẩm chính hiệu của công ty Syngenta. Sofit 300EC phòng trừ sạch các loại cỏ trên ruộng lúa như cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ chát lát, lúa cỏ trên ruộng lúa. Đặc biệt sử dụng Sofit 300EC an toàn tuyệt đối cho cây lúa sạ mộng trong điều kiện vụ đông xuân thường rét lạnh sau gieo. Để đạt hiệu quả cao trong việc phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa sạ mộng, bà con nên phun Sofit 300EC ngay sau khi sạ từ 1 đến 3 ngày, phun đúng nồng độ, liều lượng. Phun một bình bơm 16 đến 20 lít nước thuốc cho một sào 500m2 và dẫn nước vào ruộng sau phun từ 2 đến 3 ngày để giữ ẩm mặt ruộng. Để mua đúng thuốc trừ cỏ Sofit 300EC chính hiệu, bà con vui lòng chú ý một số đặc điểm sau. Đúng tên sản phẩm Sofit 300EC, đúng tên nhà sản xuất Syngenta. Dạng chai tròn mới, nhãn tích hợp công nghệ UV giúp nhận diện hàng chính hiệu Syngenta. Sofit 300EC, chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.